Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi tiếp tục chủ đề Đạo Phật và Tuổi Trẻ. Và đây là pháp thoại thứ 5. Chúng tôi xin mời đại chúng, các anh chị, các bạn trẻ, các vị tôn đức tăng ni theo dõi hơi thở và thảnh thơi chú ý để nghe chúng tôi chia sẻ vài điều trong pháp thoại thực tập hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến cái yếu tố về cơn giận và mình có những cái nguyên tắc nào để hóa giải. Chúng tôi nghĩ rằng không phải người lớn mà ngay tuổi trẻ chúng ta cũng đã có cái hạt giống giận hờn, trách móc, và hạt giống ấy mỗi ngày mỗi lớn lên trong tâm của chúng ta. Và đây là những cái biến cố tâm lý mà trong đạo Phật được gọi đó là cái ngọn lửa thiêu đốt về cơ thể, về hạnh phúc của chúng ta. Cho nên làm thế nào để hóa giải và để làm giảm thiểu cái cơn giận đó là một cái phép thực tập. Nó liên hệ thiền quán trong đạo Phật. Và chúng tôi nghĩ không phải là Phật tử thôi, mà bất cứ một người có đức tin nào cũng đều mang một cái cơn giận và có những cái khát vọng, có những cái ước ao hóa giải cái cơn giận để cho mình thấy khỏe, để cho gia đình mình được an vui và để mình tiếp xúc ở trong cộng đồng, trong sự nghiệp của chúng ta có những cái năng lượng yêu thương hiểu biết để hoàn tất được những cái ước vọng thâm trầm và tốt đẹp của chúng ta. Thưa đại chúng, Ngài Xá Lợi Phất có nói đến một cái bài kinh hóa giải phiền giận. Ngài nói rằng là cái giận không phải đối với người thế gian thường tình mà ngay một người đi tu á, mà tu không có liền lý, không có sâu sắc, không được hướng dẫn và không tham gia những cái chương trình thiền quán để phát huy được chánh niệm, chánh định và chánh tư duy đó, thì cái cơn giận nó có thể ầm ĩ và càng tu lâu á thì cái phiền não nó càng phát sinh, bởi vì đó là những cái tương quan ảnh hưởng về cái cơn giận, tức là cái tâm lý bạo động. Giận là một cái loại bạo động, nó có thể phát xuất từ ở nơi suy tư, thì dần dà nó mới triển khai qua lời nói và sau đó nó mới hiện ra ở trong cái hành động của chúng ta. Vì vậy phiền não có nhiều cái tên gọi khác nhau, nhưng mà trong căn bản phiền não có một yếu tố gọi là sân hận, là ngọn lửa. Ngài Xá Lợi Phất dạy như thế nào? Ngài nói rằng là nên quán chiếu cái tình trạng của những người có những cái khiếm khuyết ở trong đời sống, để khi mình đối diện á, mình xem họ như là một phần của thân thể mình và những cái tương đồng ở trong đời sống của chúng ta. Ngài nói như thế này, nếu một người mà nói năng không có hay, thì mình xét về cái phương diện làm việc của họ. Họ có những cái việc làm mà đóng góp được cho người thân, người thương, cho gia đình, cho xã hội. Vì vậy họ làm việc rất là hay, là giỏi. Cho nên chúng ta đặt trách họ vào ở trong cái công việc làm mà không cần để cho họ có cơ hội tiếp xúc. Và họ cũng biết được cái phần mà gọi là sở trường, sở đoạn của họ. Cho nên họ cũng vui vẻ làm việc. Mà trong khi hội họp, trong khi phát biểu, trong khi tiếp xúc thì họ tránh cái phần đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng một người mà làm việc hay nhưng mà nói năng không hay, chúng ta vẫn kính yêu được và đừng bao giờ phiền giận nếu họ nói một cái điều chi không vừa lòng của chúng ta. Và điều thứ hai, Ngài nói rằng là một hàng người khác có thể làm việc không có hay, làm việc không có giỏi, không có tinh tấn, nhưng mà cái người này ăn nói rất là hay. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra ở giữa đám đông và muốn hóa giải một vấn đề gì thì người này nói ra là tất cả mọi người đều lắng nghe và rất thích thú chăm chú lắng nghe, và sau khi nghe người này nói ra thì ai cũng khai mở được cái tâm lý và vui vẻ, cởi mở với nhau một cách dễ dàng. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, cái người này họ làm việc không hay, nhưng mà họ nói năng rất hay, cho nên chúng ta kính, mến và tôn trọng cái phần chuyên môn của họ. Như vậy có nghĩa rằng, ở trong đời sống của chúng ta đó, người nào cũng có những cái phần vụ, có những cái sứ mệnh rất là thiêng liêng. Và mình nhìn cái phần vụ, nhìn cái sứ mệnh thiêng liêng, có nghĩa là cái khía cạnh hướng thượng và đẹp của họ, để mình kính, yêu và nhường. Đừng bao giờ nhìn cái phần không chuyên môn của họ. Trong nghề nghiệp cũng vậy, và trong vấn đề tu tập cũng vậy, thưa quý vị. Nhưng mà có người hỏi rằng là, Bạch Đại Đức Xá Lợi Phất, nếu mà con đối diện với một người mà người ấy nói năng cũng không hay, làm việc cũng không hay, thì làm sao mà con không bất mãn, con không giận dữ được? Ngài Xá Lợi Phất mỉm cười và Ngài nói rằng là, có thể người đó ăn nói không hay, làm việc không hay, nhưng mà trung tâm của họ đó còn có bản chất con người, còn có những cái hay nhưng mà chưa bộc lộ được, mình chưa thấy, chưa biết. Nếu không có cái khả năng làm người thì chắc chắn họ không có đầu thai làm người. Họ phải sinh vào ở trong loài thú, hoặc là trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sinh. Vì vậy đã mang bản chất con người thì chắc chắn có cái năng lực thánh thiện ở trong đó. Có điều nó chưa có đủ nhân duyên, chưa có cái môi trường, chưa có cơ hội, cho nên nó chưa phát sinh mà thôi. Thì Ngài ví dụ cũng như vậy, chúng ta nhìn qua một cây mà thấy nó gai gốc thôi, nhưng mà cái cây này trong một ngày nào đó, trong một cơ hội đầy những cái yếu tố mưa thuận, gió hòa, phân bón, thì bắt đầu nó ra hoa, kết trái. Và lúc đó chúng ta không thể không nói rằng là cái cây hoa này chỉ có gai thôi mà không có trái. Thì khi nhìn cái chiều sâu của một người cũng như vậy, nói năng có thể không hay, làm việc có thể không hay, nhưng mà trung tâm họ có những cái hay mà chúng ta chưa thấy, chưa biết, chưa nghe và chưa hiện lộ mà thôi. Vì vậy chúng ta cũng có thể thương, kính và không nên phiền giận cái người này. Lại có người hỏi rằng, Bạch Đại Đức Xá Lợi Phất, giá như một người mà nói năng cũng không hay, hành động cũng không hay, mà trung tâm không còn một chút gì dễ thương, thì thật sự như vậy làm sao mà con có thể tiếp xúc, có thể gần gũi, có thể tha thứ và có thể chấp nhận người này được? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, một người mà nói năng cũng không hay, hành động cũng hay, mà thật sự đó, mà trung tâm niệm của họ không có một chút gì dễ thương hết á, thì đây là một hàng người rất là đau khổ, một người rất là bình hoạn, và một người không được may mắn ở trên cõi đời và mang cái thân dạ tạm này. Thì một người mà đã bình hoạn, đã đau ốm, và chắc chắn bây giờ cũng như tương lai họ đang đi vào tâm tối, họ đang đi vào cái ngõ ngách của tù đày, và chắc chắn hạng người này sẽ sa vào đọa xứ, tức là những nơi xấu xa. Thì một người mà đang bị tù đày và sẽ sa vào đọa xứ như vậy, thì chúng ta thương họ hơn là giận dữ họ. Đem cái lòng thương, đem cái sự cởi mở và đem một chút ân tình, ân nghĩa của nhân cách làm người mà nâng đỡ, bảo hộ người này. Ngài Xá Lợi Phất ví dụ rằng là như một người bộ hành đi trên con đường mà phía trước á, cũng không có làng xóm hun hút, mà phía sau cũng đã qua làng xóm rồi, và đi trên đường á, gặp đói khát, nóng bức và lạ người và suýt chết. Thì khi mà gặp một người suýt chết rồi á, thì mình có hiềm hận người này không? Hay là mình phát tâm cộng người này đưa tới một nơi thôn ấp để cho họ tắm rửa, cho họ thay áo quần, cho họ ăn uống và giúp họ tỉnh táo lại? Thì như vậy chúng ta đem cái lòng từ, đem cái tâm thương yêu để bảo vệ, để đùm bọc. Cũng như vậy, một người mà nói năng cũng không hay, hành động cũng không hay, mà trong tâm của họ không còn một chút lương tâm, không còn một chút bản chất gì về nhân phẩm của con người cả, thì đây là một người quá đau khổ. Thì ta càng nên đem cái tâm thương người này nhiều hơn, giúp đỡ người này nhiều hơn, mở rộng cái tình cảm và bàn tay để bao bọc người này nhiều hơn là ghét bỏ, chê trách và hiềm hận họ. Thì có người hỏi rằng là bạch đại đức xá lợi phất, nhưng mà con thấy rằng là ở trong thế gian đó, có một hàng người tuy hiếm nhưng mà vẫn có. Hàng người này nói năng cũng rất hay, làm việc cũng rất hay, trung tâm cũng có nhiều cái tình cảm và tình thương rất sâu sắc. Thế mà có một số người thù oán, chống đối, trách móc, hiềm hận và chỉ trích. Tại làm sao như vậy? Thì Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất nói rằng Đức Phật cũng đã từng chịu những cái quả báo như vậy. Đó là những cái dư báo của những kiếp xa xưa mình đã thanh lọc hết rồi. Nhưng mà dư báo có nghĩa là cái dư nghiệp ấy, nó còn lại. Một người mà ăn nói rất là hay, làm việc rất là hay, trung tâm có đầy cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã, mà bị người đời xem thường, cao ngạo và khinh ghét, thì đó là cái dư nghiệp nó còn. Nhưng mà nếu một người mà nhìn một kẻ ăn nói hay, hành động hay, trung tâm có đầy cái tâm từ bi mà mình khinh ghét, kiêu ngạo đối với người đó, thì quả tình mình chính là người đau khổ nhất. Tức là không thấy được đâu là thiền hữu trí thức, đâu là những bậc thầy lớn, đâu là cái nơi để nương tựa học hỏi, để canh tranh cái đời sống nhỏ hẹp, thiếu lương thiện của mình. Tới đại chúng như vậy, Ngài Xá Lợi Phất đã đưa ra 5 cái trường hợp mà chúng ta quán chiếu để hiểu được, thương được những cái đối tượng mà có thể làm cho chúng ta buồn, chúng ta giận. Thứ nhất là một người có thể làm việc hay mà không nói năng hay. Thứ hai, một người có thể nói năng hay mà không làm việc hay. Thứ ba là một hàng người khác cũng không nói năng hay, cũng không làm việc hay. Và cái hàng người thứ ba nữa, thứ tư nữa đó là nói năng cũng không hay, làm việc cũng không hay, mà trung tâm không còn một chút gì lương thiện cả. Đó là hàng người thứ ba. Và cái hàng người thứ ba này đó, nói năng không hay, hành động không hay, và trung tâm không còn chút gì dễ thương, là người đài bất hạnh, thành ra mình phải nâng đỡ. Nhưng mà nếu một người mà nói năng hay, hành động hay, và trong lương tâm đầy cái sự tốt đẹp, như vậy chúng ta nên gần gũi thân cận những người này để học hỏi và để tiếp xúc những cái pháp môn màu nhiệm mà họ đã thành đạt. Đó là các đấng giác ngộ, các bậc thiền hữu trí thức, các bậc thầy lớn ở trong thế gian. Thưa đại chúng, chúng tôi lược qua 5 cái phép hóa giải phiền giận. Các vị nên nhớ cho thật là rõ để mà chiêm nghiệm trong khi mình tiếp xúc của đời sống. Chúng tôi xin lặp lại. Thứ nhất là một người hành động hay nhưng mà không nói năng hay, chúng ta vẫn thương kính được. Thứ hai, một người nói năng hay mà hành động không hay, chúng ta vẫn thương kính được. Người thứ ba đó, nói năng cũng không hay mà hành động cũng không hay, thì hàng người này là có thể rất là hiếm có lắm. Nhưng mà nếu nói năng không hay, hành động không hay, thì trung tâm của họ còn một chút gì để thương, để kính. Nhưng mà lại một người nói năng cũng hay, hành động cũng hay, mà trung tâm không còn một chút gì dễ thương, dễ kính hết, đó là một người rất là đau khổ. Và cuối cùng là hàng người nói năng cũng hay, hành động cũng hay, mà trung tâm có đầy cái thiện chí và đầy tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xá, thì ta nên thanh cảnh để học hỏi, bởi vì đó là bậc thầy lớn. Như vậy, đối diện với cuộc đời, dù cái người đó ở trình độ nào, dù người đó ở cái mức độ tốt hay xấu nào, chúng ta cũng có thể thấy rõ để thương, để kính, để giúp và để đồng bọc nâng đỡ lẫn nhau trong đời sống. Thì như vậy chúng ta từ khắc không có hiềm hận, không có thù oán, vì chúng ta đã là đồng dạng trên phương diện nhân tính, tức là cùng sinh ra để làm con người và được đóng góp một địa vị ở trong xã hội và nhân loại. Thưa đại chúng, một người mà giữ cái tâm lý hiềm hận và không có xả bỏ, không có thay đổi được á, thì Đức Phật nói có ít nhất 12 cái tai hại rất là lớn mà chúng ta có thể chiêm nghiệm. Thứ nhất á, là làm giảm tuổi thọ. Cái người hay giận á, làm giảm cái tuổi thọ, tức là chết sớm đó. Thứ hai á, là bị đảo lộn thần trí, tức là tâm không lúc nào có an định, lúc nào cũng xuôi ngược, lo lắng, sợ hãi, thất vọng. Thứ hai là đảo lộn thần trí. Thứ ba là hạnh phúc của đời người, tức là hạnh phúc gia đình đó, hạnh phúc hôn nhân đó, không bao giờ thành công được. Thứ tư á, là nghề nghiệp bị thất thoát, tức là không học được cái nghề nào thành công cả, và khi mà có thành công nghề nghiệp á, thì cũng không làm ăn được, bởi giận hơn quá, thành ra những cái người cộng sự, những người khách á, không bao giờ họ tới. Thứ năm á, học hành không đỗ đạt và tiến bộ, lo giận hơn đâu có cái tâm trí đâu mà học, mà học trước quên sau, là vì lộn xộn. Thứ sáu á, bị bệnh tê bại, tức là bệnh thần kinh đó, tay chân bị tê bại, thường là bị bản thân bất toại hay là bản toàn thân đó, cũng do cái sự căng thẳng của cái cơn giận mà ra. Thứ bảy á, là bị bệnh căng thẳng thần kinh và trầm cảm. Trầm cảm có nghĩa là không muốn nhìn ai, và một cái loại bệnh rất là nặng. Bây giờ tại Mỹ là nhiều lắm. Cái bệnh này là chỉ uống thuốc thôi, không có chữa lành được. Thứ tám á, là mất hết tự chủ và ý chí làm người. Thứ chín, nhìn đời bằng cặp mắt của ban đêm, tức là tối hù. Nhìn đâu cũng tối hù. Thứ mười là cô đơn, không có người thương, không có bạn bè, ai cũng xa lánh cả. Thứ 11 á, là đói và thèm khát tình thương, thèm khát tình cảm. Và thứ 12 á, chết đọa làm hộ báo rắn, thần Atola, một cái nơi mà nóng bức, không phải có đến hai mặt trời mà có nhiều mặt trời nó chiếu vào, da đen thui như cục than vậy đó. Thì đây là những cái nguy hiểm hay là những cái tai hại của cái sự giận hơn. Thành ra các bạn hay là bất cứ ai cứ dần cứ nuôi dưỡng đi, nếu các vị muốn nhận lãnh nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi tạm ghi một cách tóm lược trong Phật thoại hôm nay là 12 cái điều tai hại của một người hay nóng giận và không hóa giải được nóng giận. Thôi một tí nữa chúng ta trở lại 12 điều này để nói thêm chi tiết, quán chiếu, và để chúng ta khát khao đi tìm một cái pháp môn thực tập hóa giải cơn giận. Thưa đại chúng, bây giờ ở tại tu viện Kim Sơn đang trong khóa an cư mùa hè 1 tháng, và trong khóa an cư này có các giới Phật tử về tu tập, và trung tuần lễ vừa qua đã vừa mãn khóa, và hôm nay khóa tu của tăng ni vẫn tiếp tục trong vòng 3 tuần lễ nữa. Thì trong khóa tu có nhiều tăng ni các nơi xa gần ở tại Hoa Kỳ và các nước về đây tham dự. Đặc biệt là hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu 2 sư cô Như Ngọc với sư cô Như Nguyệt, một vị đang du học ở tại Trung Quốc và một vị đang du học tại Ấn Độ. Hai vị này đang làm phó luận án và luận án tiến sĩ, và trong thời gian tu học tại tu viện Kim Sơn á, chúng tôi muốn quý sư cô đóng góp một vài cái ý kiến nhỏ nhỏ đến với đại chúng đang nghe đài, để thay đổi không khí và cũng gọi là khích lệ các vị tăng ni đang du học ở các nước về tu viện tham dự khóa tu, để kết cái tình thân hữu, tạo cái năng lực và cái sự kết hợp của tăng ni đang ở hải ngoại mỗi ngày mỗi rộng lớn trên cái chu trình tu tập và hành pháp. Bây giờ chúng tôi xin mời sư cô Như Ngọc. Sư cô Như Ngọc có vài lời thăm các huynh đệ tăng ni sinh đang nghe đài khắp nơi, và trong dịp này cô cho vài cái cảm tưởng về tu viện Kim Sơn tu tập một tuần rồi, có cái cảm tưởng gì, sơ qua vài ý kiến để cho các huynh đệ đồng tu được lắng nghe lời của sư cô.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng viện chủ tu viện Kim Sơn. Trước hết được sự cho phép của hòa thượng, con là Tỳ Khơ Ni pháp danh Như Ngọc, xin thành tâm kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý Phật tử, các bạn trẻ Việt Nam đang có mặt khắp các quốc gia Âu Á Châu đang nghe đài. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ quý ngài và tất cả quý vị luôn khỏe mạnh và an lạc trong từng phút giây hiện hữu. Sau hơn một tuần làm quen với nếp sinh hoạt mới tại tu viện Kim Sơn, con đã bắt đầu thực sự sống với sự an lạc trong chánh niệm, mà khi mới đến đây thì nó chỉ mới hình thành trong cái mong muốn và cái cảm giác của con mà thôi. Con cảm nhận được sự từ bi và trí huệ của Hòa Thượng Viện Chủ. Mở đầu khóa kiết hạ an cư là 4 ngày tu học cho các vị cư sĩ ở các nơi trên đất Mỹ về đây tu học. Khi ra về thì con thấy là ai cũng rất an lạc với pháp tu đơn giản nhiệm màu mà Hòa Thượng Viện Chủ đã truyền trao và cùng thực tập với đại chúng suốt mấy ngày qua. Con nghĩ là điểm trọng yếu nhất trong sự tu học là giữ được chánh niệm trong từng phút giây, nhưng mà làm sao để có được sự chánh niệm ấy? Nếu được đủ duyên lành được giữ khóa tu học ở Kim Sơn với sự chỉ dạy từ bi và khế cơ của Hòa Thượng Viện Chủ và thực tập cùng với quý thầy, quý cô và đại chúng ở đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được sâu sắc về điều này.
Cảm ơn sư cô. Bây giờ xin mời sư cô Như Nguyệt trong chương trình Đạo Phật và Tuổi Trẻ đó, các nơi các thiền sinh, nhất là các giới tăng ni cũng như tuổi trẻ ưa nghe cái chương trình này lắm. Sư cô có thể đóng góp vài cái quan điểm của mình trong cái tinh thần Đạo Phật và có sự liên hệ tu học hoặc là cái vai trò giáo dục đến với quý vị đang nghe chương trình của chúng ta hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng tu viện Kim Sơn, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni và đại chúng đang nghe đài hôm nay. Dạ, con được duyên lành là được ôm cho phép về tu viện Kim Sơn để an cư kiết hạ tu tập trong vòng một tháng. Thì đây là lần đầu tiên con cũng được nói chuyện trước thánh chúng, cho nên
cứ nói nha.
Con hiểu sao con nói vậy. Dạ, kính thưa Hòa Thượng Viện Trưởng, kính bạch đại chúng, làm cái kinh nghiệm của con trong cái sự trao dồi tu tập tâm linh và cái tinh thần cho sự trao dồi đó đối với cái của con và cho lớp thế hệ trẻ cùng với các bạn nghe đài, là con cũng mới về đây tu tập mới có một tuần, nhưng mà con thấy cái sự tu tập cho tâm linh nó rất là linh nghiệm. Vì sau quá trình con học tập thì con chỉ học trên lý thuyết, còn bây giờ con về tu viện Kim Sơn con tu tập thì nó thiết thực cho cái việc tâm linh nó nhiều hơn. Thí dụ như trong tuần qua con có tham dự cái khóa tu của các vị thiền sinh, là Hòa Thượng Viện Trưởng đã dạy về cái có một cái bài pháp thoại là tưới tẩm cái năng lượng cho cái việc hóa giải những cơn phiền giận, thì con đã cảm nhận được những cái sự mà con con cảm nhận được cái việc mà trao dồi sự tu tập này. Thí dụ như Hòa Thượng Viện Trưởng đã dạy về cái pháp thoại là chánh niệm, thì cái ý thức của chánh niệm là hơi thở. Thì lúc trước tới giờ con cũng học, nhưng con ít chứ, con chỉ lo phần học nên con không có chú ý về cái tâm linh. Nhưng mà hôm nay thì con đã nghe cái pháp thoại và đã thực hành được cái trong cái khóa tu là quán cái chánh niệm, đó là ý thức hơi thở và quán cái hơi thở ra vào, thì con thấy rất có là hiệu nghiệm, nên con sẽ cố gắng thực hành. Và những cái sự mà con cảm nhận được thì con sẽ chia sẻ với các bạn đồng tu hoặc các quý huynh đệ mà trẻ tuổi về cái những cái sự cảm nhận trong cái sự tu tập của con. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn sư cô Như Nguyệt. Chúng tôi thấy rằng là quý thầy, quý sư cô đang du học các nơi, đặc biệt là Ấn Độ hoặc Trung Quốc hoặc là Đài Loan đó, thì về Mỹ rất là tương đối dễ hơn trực tiếp Việt Nam đi qua. Vì vậy, nhưng có sự hiện diện của hai vị nước ngoài đó, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ về đây dự cái mùa tu học, nhất là mùa an cư một tháng do chúng tôi tổ chức tại tu viện Kim Sơn đó, thì nhân đây chúng tôi cũng xin được mời quý thầy, quý sư cô đang du học các nơi trong mùa hè đó, mình nên tạm nghỉ đi để gọi là đi vacation, nhưng mà vacation về hướng những cái trung tâm tu học, hoặc là tại Miến Điện, hoặc là tại Thái Lan, hoặc là tại các trung tâm của Phật giáo Tây Tạng ở bên Nam Ấn Độ, hoặc là về Mỹ, tại tu viện Kim Sơn chúng tôi có tổ chức một năm 3 khóa an cư, và mỗi lần như vậy là 4 tuần lễ. Bây giờ có cái an cư mùa xuân nữa, đây là một trong những cái đặc biệt mà trong truyền thống không có nói tới, là vì chúng ta an cư mùa hè hoặc là kiết đông thôi. Nhưng mà vì hoàn cảnh tại Mỹ và chuyển học của Tăng Ni cũng như công tác Phật sự, cho nên chúng tôi tổ chức mùa xuân một tháng là tháng 3 Tây Lịch, và tháng 7 một tháng cũng là Tây Lịch, tháng 12 một tháng là Tây Lịch. Như vậy một năm có 3 tháng an cư, tháng 3, tháng 7 và tháng 12 Tây Lịch hàng năm. Nếu các vị Tăng Ni cũng như các vì tập sự xuất gia đó mà đang tu học các nơi đó, có thể về tu viện Kim Sơn nếu mà tu học trong một tháng, thì chúng tôi cũng như ban bảo trợ rất là hoan hỷ mua máy bay khứ hồi đài thọ cho quý thầy, quý sư cô để về đây thay đổi không khí, không những nương tựa để chúng tôi có cơ hội chia sẻ, mà quý vị cũng có những cái kinh nghiệm rất là sâu sắc về tâm linh, về học vấn và chia sẻ cho các huynh đệ khác. Chúng tôi rất tha thiết và ước mong cái điều đó. Thưa đại chúng, một tí nữa chúng ta trở lại với hai sư cô vài điều thuận lợi hoặc là khó khăn trên con đường học vấn. Bây giờ xin quý vị nghe tiếp. Chúng tôi nói đến 12 cái sự khó khăn và chướng ngại của cái cơn phiền giận. Các thầy trước khi giải thích về cái điều này thì chúng ta muốn hiểu một cái câu hỏi rằng là cái hạt giống phiền giận hay hạt giống sân hận á, nó từ đâu mà có. Chúng ta nên quan sát một tí. Thưa đại chúng, phiền giận cũng là một năng lượng, gọi là energy of anger. Thương yêu cũng là một năng lượng, mà phiền giận cũng là năng lượng. Mà năng lượng thương yêu á, thì nó đóng góp, nó xây dựng hạnh phúc, nó làm cho tươi mát cuộc đời. Còn cái năng lượng của phiền giận á, thì nó đốt cháy cái sự tươi mát và làm cho cuộc đời trở nên đen tối và mất hết tất cả những cái ý nghĩa của sự sống. Cái giận á, nó tới từ ở trong tiền thân của chúng ta. Khi mình mới đầu thai vào trong bụng mẹ đã mang cái giận đi theo rồi. Tức là cái hạt giống cũng có, nhưng mà cái hạt giống xấu trong đó có cái yếu tố tâm lý phiền dặn chúng ta đã mang theo rồi. Thành ra em bé vừa nhập thai ở trong bụng mẹ đã mang cái hạt giống đi theo rồi. Và khi mà em bé nhập thai vào bụng mẹ đó, mà mẹ là con người hay giận và ba lại con người hay giận nữa, cho nên cái thai nhi của em bé đó cộng tác thêm cái giận của ba của mẹ. Vì vậy mà em bé đời ngày ra, vừa ra đời là nó giận. Biểu hiện cái khóc, tiếng khóc ban đầu của em bé là nó giận đó. Nó cảm thấy nó khác là cái cảnh giới khi ở trong bụng thì ấm áp, khi ra ngoài bị cơn gió lạnh của một cái không gian quá lớn. Nhưng mà nó biểu hiện cái khóc là bực bội, phiền muộn, không có thoải mái, không có thỏa mãn. Vì vậy cho nên bất cứ em bé nào vừa khóc ra, vừa sinh ra cũng đã khóc, và cái khóc đó là một cái hiện tướng của cơn giận. Và thưa quý vị, khi mà em bé vừa lớn lên á, lại tiếp xúc với anh, với chị, với những người ở trong tiểu gia đình của mình và trong đại gia đình của mình, cũng tiếp xúc được cái giận, cái trách móc, cái phiền hà. Rồi từ từ em bé lớn lên tiếp xúc với môi trường học, tiếp xúc xã hội, với đoàn thể bên ngoài, và ở đâu cũng có cơn giận, ở đâu cũng có bạo động, ở đâu cũng có bất an. Vì vậy cơn giận đó thay vì được hóa giải thì cơn giận đó nó lớn lên. Đó là lý do tại sao mà ở trong đức tin của các tín ngưỡng khác như là Gia Tô giáo, Tin Lành hoặc là các tôn giáo khác, và ngay cả đạo Phật, khi em bé vừa sinh ra đó thì cha mẹ có cái nhu yếu là mang tới cho các vị gọi là hướng dẫn tâm linh đó, làm cái lễ chúc phúc hoặc là quy y hoặc là rửa tội hoặc là chú nguyện, để cho cái tình trạng đau ốm cũng như cái tâm lý giận hờn muộn phiền của em bé nó được bắt đầu có pháp môn, có nơi để nương tựa và lớn lên để học hỏi và để hóa giải. Nhưng mà điều này cha mẹ hầu như rất là hời hợt khi đem đến chùa, đem đến nhà thờ như là để cầu cho con chóng lớn, để cầu cho con có hiếu, cầu cho con thông minh. Nhưng mà các vị linh hướng, tức là các vị dạy dỗ về đời sống tâm linh đó, cũng không có nói rõ. Bởi vì là con này nó nên hay là hư, một phần lớn đó, cái trách nhiệm trực tiếp của ba và của mẹ. Cho nên muốn là con mình lớn lên mà nó không có giận hờn, nó không có bất hiếu đó, thì ba mẹ phải biết làm hòa và phải sống cho dễ thương. Thưa đại chúng, cái yếu tố mà đi đầu thai có một trong những cái động lực mà có thể dẫn tới cái cơn giận hờn và sinh ra những đứa con gọi là bất hiếu. Tuổi trẻ sẽ làm ba mẹ, hoặc là sắp làm ba mẹ, hoặc là đang làm ba mẹ phải biết tới. Chúng ta nên biết rằng hai vợ chồng mà mang cái cơn giận nhiều đó, thì cái em bé đầu thai, tức là cái vong thức mà đầu thai vào ở trong trong gia đình mình á, là cái vong thức đầy cái cơn giận. Bởi vì ba mẹ giận cho nên nó thích hợp với cái môi trường của nó, cho nên cái vong thức mà nó đứng ghét lai đó, nó chưa đi đầu thai đó, nó có mặt vô số ở giữa không gian. Bây giờ các nhà tâm linh học và các nhà nghiên cứu á, ta thấy được các tâm linh họ sắp hàng nhau, họ đi đầu thai cũng như ghét lai để đi về cực lạc, hay ghét lai để lên thiên đường, hay là như ở Mỹ mình ghét lai để đi mua đồ rẻ đó, là chờ đợi hả. Cho nên gọi là ở trong waiting list á, rất nhiều vong thức để đi đầu thai, mà cái vong thức đó là mang cái bản chất giận đứng ở trong thanh trung ấm. Bây giờ nó đợi một cái người cha người mẹ nào mà really giận, gọi là cực điểm giận, thì cái vong thức mà really giận đó, thật sự giận đó, nó đầu thai vào. Vì đó là cái hạt giống của nó, vì đó là môi trường của nó, vì nó là những cái sự tương quan của cái ảnh hưởng của nó, cho nên nó tới cái gia đình nó đầu thai. Vì vậy nó đầu thai ra là nó biết giận ngay và giận rất là nhiều, tại vì ba mẹ đã và đang có cái hạt giống giận rất nhiều, cho nên khi đứa con sinh ra cũng giận rất là nhiều, và gia đình đó là một gia đình rất là đau thương, rất là khổ lụy, và con cái lớn lên không nghe lời ba mẹ không nghe lời lẫn nhau, và đó một cái gia đình đầy xáo tròn, đầy oan nghiệt, thưa quý vị. Như thế thì bài học ở đây là các tuổi trẻ lập gia đình muốn có hạnh phúc hôn nhân và muốn sinh ra những cái đứa con mà nó ít giận hờn hay là nó không có giận thì tuyệt đối cha mẹ không nên giận nhau. Phải đi tìm thầy mà học đạo, phải đi dự khóa tu, phải học cái phương pháp chánh niệm ở trong nguyên tắc thiền quán của đạo Phật và của các tôn giáo truyền thống, để làm sao mình giảm thiểu được cái cơn giận, không những làm cho gia đình hạnh phúc mà cái điều kiện ác yếu để sinh những đứa con ra đời nó có hiếu, nó nghe lời, và khi lớn lên á, nó trở thành một cái bậc nhân tài và đạo đức cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng của nhân loại, chứ không phải sinh ra những đứa con nó đóng góp thêm những cái đau thương, những cái khốn cùng của gia đình, của xã hội và của nhân thế. Đây là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng tuổi trẻ đừng bao giờ quên, hãy nhớ những cái điểm này cho thật là sâu sắc, thưa quý vị. Và ngược lại, nếu một bậc mà cha mẹ có nhân đức á, có cái tâm lành, cái tâm bao dung, tâm cởi mở, cái tâm từ thiện, tâm nhân ái á, thì cái vong thức mà nó đi đầu thai á, là nó cũng có cái hạt giống lương thiện, cái hạt giống từ tâm, cái hạt giống không có cái phiền giận, thì nó tìm vào nơi các bậc làm cha làm mẹ mà có cái môi trường thanh thản, yêu thương, nhẹ nhàng, kính mến và hòa hợp lẫn nhau, thì cái năng lực của cái vong thức đó nó cũng tương ưng. Vì vậy vừa đầu thai làm con á, thì nó đã thừa hưởng được cái hạt giống tốt lành của ba mẹ, cái lời nói, cái suy tư, cái hành động hàng ngày của ba mẹ, cho nên khi sinh được con ra thì nó bắt đầu nó cười mặt mũi rất là đẹp, và càng lớn lên á, thì nó tỏ ra một con người rất là thông minh, tiếp xúc với môi trường đạo đức, tiếp xúc với chùa viện, tiếp xúc với các tăng thân, nó rất là yêu kính Tam Bảo, yêu kính các đấng bề trên, là vì nó có cái hạt giống của chính nó về sự yêu thương và không hờn giận. Và khi sinh vào ở trong bào thai mẹ, nó thừa hưởng thêm cái hạt giống tốt của ba mẹ, và khi nó sinh ra đời, nó cũng có cơ duyên rất là sớm để tiếp xúc với cái môi trường đạo đức tốt lành của các vị bề trên của tôn giáo truyền thống. Và đây là những cái điều mà chúng ta phải nên biết tới. Các bạn nên biết rằng, tuổi trẻ nên biết rằng là Hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn á, là vị vua và vị hoàng hậu rất là có nhân đức. Trước khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời á, thì ta biết rằng cái hoàn cảnh của xã hội Ấn Độ nó rất là cay nghiệt, rất là khó khăn nhiều mặt. Nhưng mà đôi vợ chồng này rất là cái gương mẫu ở trong phương diện làm điều lành, tránh điều dữ, và phát nguyện làm cái việc bố thí, phát nguyện đem tất cả những cái điều nhân đức, lễ nghĩa mà đối xử với con dân. Cho nên trước khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời á, là có một cái lễ gọi là cầu tự, và có nhiều thầy dạy rằng muốn cầu tự phải làm phước bố thí, và hai ông bà đã làm phước bố thí suốt ở trong nhiều năm trước khi sinh Thái tử. Về đức hạnh thì rất là khả ái và khả kính, về nhân cách thì quá ư là toàn diện, về cái phương pháp từ thiện xã hội thì phải nói rằng trong thời đại đó không ai bằng cái hình ảnh của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Vì vậy cái môi trường tốt của cha của mẹ, cho nên Bồ Tát Hồ Minh ở cung trời Đâu Xuất mới chọn cái hình ảnh của người cha mẹ, tức là vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya, để làm cái chỗ giáng sinh ra đời tu tập và thành đạo. Quả tình như vậy, khi thọ thai và khi sinh ra thì Thái tử Tất Đạt Đa không phải là con người bình thường, nhận thức được cuộc đời đau khổ rất là sớm, và từ giả hoàng cung, từ giả ngai vàng điện ngọc để đi tìm đạo, và sau đó chứng đạo dưới gốc cây Bồ Đề sau 49 ngày tham thiền nhập định, và sau gần 7 năm tu tập với các bậc thầy lớn đương thời, cũng như từ thân chứng về con đường thiền định hóa giải khổ đau. Và đó là cái gương rất là sáng. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng chỉ có vua Tịnh Phạn và Đức Thích Ca Mâu Ni làm được điều đó. Tất cả chúng ta có thể làm được nếu hiểu được cái liên hệ về đạo lý này, và chúng ta thực tập thế nào để hóa giải được cái phiền giận trung tâm, để đón nhận những đứa con ra đời làm cái hình ảnh bậc thầy lớn cho thế nhân, không những cho gia đình mà cho cộng đồng và cho nhân loại. Đó là cái ý thức minh mẫn nhất của tuổi trẻ, cái ý thức minh mẫn nhất của các cặp vợ chồng mới yêu nhau, sắp cưới hoặc đã thành hôn và ước mong có những đứa con ra đời. Thế đại chúng, bây giờ chúng ta ôn lại một tí 12 cái điều không mấy tốt lành, được gọi là cái tai hại của sự sân hận. Điều thứ nhất là vì sân hận mà làm giảm thiểu cái tuổi thọ. Thay vì chúng ta sống 80 tuổi, thì mình là người hay giận, có thể sống 60 tuổi là cùng, đôi lúc sống 50 tuổi. Nhưng mà cũng có trường hợp nhiều người mới 17, 18 tuổi là đã chết vì đụng xe. Tức là giận ba, giận mẹ và lái xe đi mà không có chánh niệm và chết trên freeway bởi tang thân và tản mạng. Nhiều em bé tại Mỹ, bây giờ nói em bé là vì chưa đủ tuổi 18, mà bây giờ 16, ở Mỹ 16 tuổi đã lái xe rồi. Mà lái xe rất là nhanh và lái xe trong khi giận hơn và lái xe lại đua nhau đi freeway. Cho nên cái phúc trình mà tai nạn xe hơi tại Mỹ mỗi ngày mỗi thêm lớn, bởi vì tuổi trẻ ngoài cái giận hờn đóng góp vào say sưa, nghiền ngập và hào nhoáng với cái sự thách thức nhiều khía cạnh khác nhau của tuổi trẻ. Cho nên một người mà hay giận không phải là tuổi thọ mình 80 mà 60, 50 chết đâu, mà có thể nhiều khi chưa đầy 80 tuổi đã chết rồi vì cái trường hợp giận hờn, mê lú và nghiền ngập. Điều này chúng ta phải quan tâm tới cho chính mình, và quan tâm được điều này cũng có nghĩa là chúng ta đang giáo dục, chúng ta đang làm cái gương sáng cho con em của mình bây giờ hoặc là những đứa con sẽ ra đời ở trong tương lai rất gần, thưa các bạn trẻ. Thứ hai là đảo lộn thần trí. Ông bà chúng ta thường nói giận là mất khôn đó. Khi giận là thần trí mình đã đảo lộn hết, không có nhớ được cái điều gì hay, không nhớ được những cái câu hay để nói ra. Vì vậy cái hạt giống xấu ở trong người chúng ta quá nhiều, và khi giận chúng ta nói lên những cái câu rất là thô lỗ, rất là khó nghe. Thật ra không ai muốn nói những cái câu thô lỗ khó nghe, nhưng mà khi giận các vị kiểm điểm đi, khi giận nói ra những cái câu nghe không có được. Giả như bây giờ mà có băng mà thâu lại đó, ấy, trong khi mình giận mình cãi và mình nói nặng lời mà có ai thâu lại, khi mình bình tĩnh mình mở ra mình nghe, thấy nó dở hết sức, thấy không muốn nghe cái lời của mình. Chính mình cái người bình thường mà không muốn nghe cái ngôn ngữ của mình, cho đừng nói gì những người khác. Cho nên chúng tôi có một cái pháp nhỏ nhỏ, xin đề nghị các bạn trẻ có một cái máy nhỏ nhỏ bỏ trong túi, bây giờ có cái máy khoảng độ 70-80 thôi. Khi mình nổi giận đùng đùng lên, mình bấm nút để trong túi á, và khi giận xong rồi, khi bình tĩnh mình mở ra mình nghe. Đó là cái ngôn ngữ của mình, đó là con đẻ của mình, và đó là cái chủng tử xấu xa của mình, mà mình phải nhận diện nó, mình phải thấy nó. Thấy lúc nào? Thấy cái lúc bình tĩnh, thấy cái lúc đơn giận mình không thấy đâu. Mình cứ cho mình là đúng và mình lấn lướt cái người đối diện mà thôi. Và xa hơn nữa là mình có bạn bè mà lúc nào cũng có cái phim, bây giờ có nhiều cái máy quay phim nhỏ lắm, vừa chụp hình vừa quay phim. Khi mình giận mình nhờ bạn bè hay người thân, ba mẹ hay là người yêu của mình quay vài đoạn, và khi mình bình tĩnh mình nhìn lại cái nét mặt của mình, lắng nghe lại cái ngôn ngữ của mình và thấy được cái hành động, cái cử chỉ của mình nó kỳ cục lắm, nó khó coi lắm, nó dở lắm. Nhưng mà khi mình giận mà không biết, chỉ có lúc bình tĩnh mình mới thấy, mới nhận diện được đó mà thôi. Đó cũng là một cái nguyên tắc thiền tập ở trong đời sống hàng ngày, thưa quý vị. Cho nên cái bệnh gọi là đạo lồn thành trí, gọi là giận mất khôn. Khi giận rồi thì mình không còn cái trí thông minh nữa, và bao nhiêu cái hạt giống xấu nó ra hết. Cho nên bây giờ FBI hay là những nhà điều tra viên họ tới điều tra một cái người nào đó, họ muốn khai thác được người kia, thì họ kích thích người kia tự ái, kích thích người kia giận. Và khi tự ái giận họ nói lên sự thật, tức là giận mất khôn. Và đây là một trong những cái sự nghiên cứu và cái kỹ thuật khai thác về những cái bí mật thầm kín nhất của FBI hiện giờ tại Hoa Kỳ và thế giới đó, thưa quý vị. Thành ra các vị đừng có tưởng rằng mình làm cái gì mình dối. Khi mình giận mình nói ra hết. Cũng như khi mê đó, đang ngủ mộng mị á, mình nói ra sự thật hết, thưa quý vị. Điều thứ ba đó là một người hay dặn là hạnh phúc khôn nhanh không bao giờ thành công. Ở trong những khóa tu á, chúng tôi hay có những cái giờ tham vấn với các bạn trẻ, các người độc thân và các người đã có gia đình, họ đổ vỡ hạnh phúc và họ rất là cô đơn, họ rất là đau khổ. Và khi họ đến tham dự khóa tu, ngoài lắng nghe pháp thoại chúng tôi đó, thì họ muốn đi sâu hơn là xin cái giờ tham vấn, tức là họ gặp riêng chúng tôi đó. Thì chúng tôi hỏi 10 người thì 9-10 người đổ vỡ hạnh phúc là vì giận hờn, không có khả năng lắng nghe và hay cãi vã, và họ cho một cái câu gọi là khắc khẩu, gọi là thương nhau mà không hợp tuổi cho nên bị khắc khẩu. Cái lời đồn đại và cái sự đồn đại nhảm nhí ở trong cái truyền thống của những cái đức tin mù quáng này ấy, đã ảnh hưởng trên tuổi trẻ, nó ảnh hưởng cho cả người lớn. Mình không có tu tập, mình không có chuyển hóa những cái tâm lý xấu của mình mà cứ đổ cho cái vấn đề là số mệnh, vấn đề là không hợp tuổi, vấn đề là khắc khẩu, và mình cứ như vậy để mà bên vực cái khó khăn, cái khổ đau của mình. Trong khi đó, thay vì mình đi tìm phương pháp để tu tập, mình tìm phương pháp để chuyển hóa, nhưng mà lại mình cứ đổ cho vận mệnh hoặc là số mệnh, đó là một cái sai lầm rất lớn, gọi là không có chánh tín và chánh kiến. Vì vậy mà muốn có hạnh phúc gia đình đó, chúng ta phải tập cái khả năng lắng nghe, tập trầm tĩnh, và nên tu tập về pháp môn thiền quán qua chánh niệm. Khi giận mà biết mình đang giận, chừng ấy thôi cũng đã được lắm rồi. Khi giận mà biết mình giận là không có cái gì tốt hơn. Mình giận mà không biết mình giận đó là một cái tai hại rất lớn. Cũng như khi mình thấy nhà cháy đó, mà mình thấy được nhà cháy là mình chưa chữa nổi, nhưng mà mình gọi điện thoại, mình kêu emergency 911 ha, hoặc là mình gọi hàng xóm, mình đâu có chữa nổi, nhưng mà mình gọi những cái trung tâm chữa cháy ấy, họ tới họ chữa. Nhưng mà khi nhà cháy mình ngủ mê, mình không thấy ấy, nó cháy rùi hết, cháy luôn cả thân thể nữa. Thì cũng như vậy, khi giận mà biết mình đang giận chừng nãy thôi đã đỡ lắm rồi, thưa quý vị. Một thí dụ khác như là khi mình lái xe đó, lái xe lạc đường á, mà mình biết rằng ồ đã lạc đường rồi, thì chắc chắn trước sau mình cũng dừng lại và coi bản đồ thật kỹ và mình quay ngược trở lại. Nhưng mà mình lái xe mà không biết mình đang lái trên cái con đường sai lầm và lạc lối đó, thì mình cứ đi hoài, đi mút mùa và hết giờ ngày, và cuối cùng mình không đến mục đích. Thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mình giận mà biết mình đang giận là đỡ lắm rồi. Cái giận làm tôi xấu, vì vậy tôi thở cười. Khi giận tôi biết giận là hạnh phúc lắm rồi. Các bạn nhớ cái bài thi kệ đơn giản này, cầm bút ghi xuống đi ha. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười. Khi giận tôi biết giận là hạnh phúc lắm rồi. Đơn giản như vậy. Người nào mà hay giận là viết treo lên trước xe đó, vừa bước chân vô ở trong xe ngồi cho nổ máy là nhìn được cái bài kệ này, hoặc là treo trong nhà tắm, hoặc là treo trong đầu giường, hoặc là bỏ trong túi. Chúng tôi đang nghĩ rằng là chế một cái phone, khi nó bíp bíp thì nó hiện lên một câu trước ở trong phone là hôm nay bạn có mỉm cười không? Có nghĩa là hôm nay bạn không có giận phải không? Và đó cũng là một cái ký hiệu để đánh thức trong ngày của chúng ta. Bây giờ tất cả những ký hiệu gì mà đánh thức chúng ta ghi vào đó để mà nhận diện được cái cơn giận của chúng ta, hoặc là ở trên cái phone cầm tay, hoặc là ở trên cái vành lái của xe hơi, hoặc là ở trên bàn giấy, hoặc là ở trong cái đèn ngủ của phòng, ta giảng một cái bài kệ đó. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười. Khi giận tôi biết giận là hạnh phúc lắm rồi. Đơn sơ như vậy thôi, và đó là nhận diện về cái hạt giống giận của ta. Các bạn nên thử thực tập đi, thành công lắm. Tôi là một người rất là hay giận, hồi mới đi tu không được dạy dỗ kỹ, và cái hạt giống giận nó đã có ở trong trí não, ở trong máu, trong huyết, ở trong cha, trong mẹ và trong tiền thân rồi. Thành ra đi tu cũng bắt chước dần dụng như mấy thầy lớn, mấy sư cô lớn cũng dành nhiều lắm. Và tự nhiên mình làm tiêu là mình ảnh hưởng. Vì vậy khi lớn lên mới làm thầy thôi, mấy điều mà học bài không thuộc, tôi dành hết sức. Và khi tôi nói pháp mà người nào chê bai, tôi dần hết sức. Và cái dần đó là làm tôi ăn không được, ngủ không được. Tôi bực bội suốt canh trường ha. Và sau này tôi nhận được pháp môn thiền định quán chiếu về tâm lý, dần là một trong yếu tố độc hại. Và từ đó tôi bắt đầu chuyển hóa. Và bây giờ tôi rất là hiền, khá hiền. Chưa đoàn hết những cái cơn giận 100%. Nhưng mà cũng khá hiền, khá dễ thương. Các vị không tin thì về đây để thấy cái nét mặt chúng tôi khá dễ thương. Cái thứ tư á, là một người hay giận là nghề nghiệp bị thất thoát. Thất thoát là nói nhẹ nhàng đó, nhưng mà nói cho đúng đó, là thất bại ở trong phương diện nghề nghiệp. Có nhiều người giận quá đương học nữa rồi giận thầy bỏ trường học. Có người đang đi học là giận ba giận mẹ lại bỏ học. Cho nên nhiều em bé bỏ học đó, là vì ham chơi. Nhưng mà trên cái nguyên tắc căn bản đó, chúng tôi đã nghiên cứu một số đông là các em nó giận ba giận mẹ và nó bỏ học. Nó bỏ học để cho để nó tỏ cái thái độ là chống đối ba mẹ. Có nhiều em học rất là giỏi, mê bạn bè, mê ăn chơi, mê những cái phim ảnh. Trai gái là một chuyện thôi, nhưng mà vì trong gia đình không dễ thương, thành ra tất cả những cái năng lực ở bên ngoài nó có khả năng để quyến rũ. Nhưng mà thực sự một gia đình mà ba mẹ dễ thương, trong gia đình hòa hợp, anh chị em thuần tháo, thì các em nó học hành đàng hoàng lắm. Bởi vì nó thấy không có cái hạnh phúc nào lớn hơn khi trở về nhà, thấy ba tươi mát, thấy mẹ bình an và thấy anh em có hòa hợp. Nhưng mà khi các em nó trở về nhà, thấy ba hay nội nóng, thấy mẹ khóc lóc và tranh cãi lẫn nhau, thấy các em, các anh, mỗi đứa mỗi đường không có một cái tình thương căn bản của gia đình, thành ra bị bên ngoài quyến rũ, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, đó là cái điều đương nhiên. Và đây là cái điều mà các bậc ba mẹ phải biết tới. Phải xây dựng gia đình mình như một cái cung điện của hạnh phúc, một tòa lâu đài hạnh phúc, và nói cho sâu sắc hơn nữa là một cái thế giới cực lạc thâu nhỏ ở trong cái bản doanh sự sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nghĩ đến điều này, cứ lo cầm cùi vất vả làm ăn rồi kiếm tiền kiếm bạc mua nhà mua xe mua gồ, nhưng mà cuối cùng chúng ta trở lại hai bàn tay trắng, hai nắm tay không, và hạnh phúc vật chất tinh thần đều mất hết. Đây là cái khờ dại, cái thất niệm ở trong đời sống hàng ngày của nhiều gia đình và nhiều người chúng ta, thưa quý vị. Vì vậy muốn có nghề nghiệp tốt, muốn học hành độ đạt đó, phải biết cách trừ khử cái giận để giúp con em của chúng ta. Thứ năm, học hành không tiến bộ vì giận mà bỏ học, vì giận mà không chịu học, và vì giận cho nên giáo sư dạy mình không có nhận được cái gì hết. Đương giận, đương hờn, đương tâm bị tán loạn, làm sao mà nhận được những cái bài học giá trị từ nơi sách vở, từ nơi học đường, từ nơi thầy giáo. Đó là điều đương nhiên. Thứ sáu á, là cái người hay giận là bị cái bệnh gọi là tê bại. Các vị đừng có tưởng rằng là các vị bị tê liệt á, vì những cái lý do nào mình không biết đâu. Cái lý do buồn, giận, căng thẳng, trách móc mà nó tích tụ hàng ngày như vậy, nó tạo một cái năng lực, nó giết chết cái loài gọi là vi khuẩn Neurokillers, tức là một cái loài vi khuẩn nó có khả năng bảo vệ thân thể, mà mình thường gọi tiếng Việt là kháng tố trùng đó. Một lần giận á là có hàng triệu tỷ kháng tố trùng bị thương tích, và có nhiều chục ngàn con bị chết. Cho nên cái năng lực giận của mình nó đốt cháy tế bào, nó đốt cháy những cái con vi khuẩn bảo hộ chúng ta. Vì vậy một người mà tươi mát, một người mà thiền định, một người mà chứng được cái sự sở đắc của Hy Lạc á, thì cái con bảo vệ thân thể chúng ta gọi là Neutrochillers, tức là cái con vi khuẩn mà kháng tố trùng, nó có thể hóa giải được những cái con mà độc tố đó, nó phát triển. Khi tập thể dục, khi ngồi thiền, khi mỉm cười, Rồi khi trong người tươi mát thì con kháng tố trùng hay nói chung là những cái tế bào sinh của chúng ta nó được tươi mát nhùng nhẽ, nó liên kết với nhau tạo thành một cái năng lượng của cái dòng suối tâm linh và nó bảo vệ cái cơ chế thể chất cho chúng ta. Nhưng mà ngược lại, một người mà hay nóng giận, hay bực bội, hay trách móc, hay phiền toái thì những cái tế bào sinh á nó bị chết và những cái con vi khuẩn Neutrophilus nó bị qua đời và nó để lại cho những cái con vi khuẩn hết sức là cực độc và nó tàn phá tim, tàn phá gan, tàn phá lở lách, tàn phá toàn cơ bắp chúng ta và chúng ta bị một cái bệnh nan y gọi là áp huyết cao hoặc là đồng tim hoặc là đưa đến ung thư, hả? Ung thư tim, ung thư ruột, ung thư gan, ung thư ngực, vân vân. Và đây là những cái biến cố của những cái bệnh tật mà do những yếu tố tâm lý tạo ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng là khi bệnh mang tới nhà thương bác sĩ chữa, nhưng mà thật sự hàng ngày chúng ta đã và đang làm cho cái sức khỏe chúng ta bị đào mòn và chính cái tâm lý dần là một trong những cái đối thủ độc hại nhất cho cái việc tàn phá hạnh phúc thân thể, hạnh phúc tâm hồn và hạnh phúc của sự sống, thưa quý vị. Yếu tố thứ bảy là bị bệnh căng thẳng và bệnh trầm cảm. Cái căng thẳng là hay bạo động, nhưng mà trầm cảm là không nói, không cười, không ăn, không ngủ, không thích bất cứ một thứ gì. Thành ra con người này trở thành như là bắt đầu đất đá, cây rễ. Và cái bệnh này đang lan tràn rất lớn ở tại Hoa Kỳ, cũng như ngay Việt Nam chúng ta. Vợ không nói chuyện với chồng, chồng không nói chuyện, và con mặt lúc nào cái tròng trẳng nó cũng hiện ra, và không tha thiết gì về chuyện ăn, không tha thiết gì về chuyện tình cảm, không tha thiết gì về chuyện con cái, nghĩa là tất cả cuộc đời đều như bỏ lại sau lưng hết, như là một thây ma. Và bệnh này đang xảy ra rất nhiều, tu viện chúng tôi cũng đã và đang giúp nhiều người như vậy. Một số các em nó lên đây, nó ở vài hôm thì nó đi thôi, nó rất là hiền. Khi mà nó lên cơn, nó giữ bao nhiêu, thì khi bị trầm cảm, nó lại hiền bấy nhiêu. Cho nên, cha mẹ cũng như người thân, người yêu phải để ý, khi mà bắt đầu con mình, vợ mình, người yêu, người thân mình bắt đầu hiền rồi á, không phải là tu, chuyển hóa được bạo động mà hiền đâu, bắt đầu đi vào cái bệnh trầm cảm, và là bất cần tất cả những sự kiện xung quanh. Ước ao quá, thao thức quá đến một cái mức độ không đạt được, và vợ mộng, mất niềm tin, mất hy vọng, và bây giờ xuống dốc đến một cái mức độ gọi là bất cần. Và khi bất cần rồi á thì sa vào cái bệnh gọi là trầm cảm. Thứ tám là mất hết tự do và ý chí của đời người. Thứ chín á, nhìn đời bằng cặp mắt rất là đen tối. Thứ mười là cô đơn, không có người thương bạn bè. Thứ mười một là đói khát, thèm khát tình thương nhưng mà không bao giờ đạt được. Và mười hai là chết đọa lầm rắn hộ báo thần Atula. Đây là những cái nguy hại của cơn giận. Vì vậy, Đức Phật nói rằng, ở trong các cái ngọn lửa thiêu đốt hạnh phúc chúng ta đó, không phải ở cái lửa ở bất cứ một cái cõi nào từ địa ngục, mà cái lửa đó nó phát xuất từ ở trong tâm của chúng ta. Thưa đại chúng, trong cái phần pháp thoại hôm nay đó, chúng tôi xin được phỏng vấn hai sư cô thêm, một vài câu hỏi nó có liên quan đến cái việc tu tập. Và sư cô Như Ngọc có nhắn gửi gì về các huynh đệ, các bạn đồng tu đang du học ở khắp nơi và nhất là thầy tổ ở quê nhà không? Bởi vì cái đài này nó đi xa lắm, ở đâu cũng nghe được hết á. Cô có thể nói vài lời cho lớn để thầy tổ cũng như huynh đệ của cô rất là sung sướng. Thế cô đang ở tu viện Kim Sơn và đương dự cái khóa tu mùa hè, đó là một cái hạnh phúc rất là lớn.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng viện chủ tu viện Kim Sơn, kính bạch quý thầy quý cô cùng tất cả hòa thượng viện trưởng, kính bạch quý thầy quý cô cùng tất cả quý Phật tử. Thầy bổn sư của con là sư trưởng viện chủ tổ đình Huệ Lâm, là ni trưởng thượng nhân Hạ Thanh. Tuy là sư trưởng của con đã tịch À, nhưng mà quý ni sư của chúng con ở tổ đình Huệ Lâm vẫn thay sư trưởng nâng đỡ chúng con, dạy dỗ chúng con và cho phép chúng con được đi du học, và luôn nhắc nhở chúng con phải tu học cho xứng đáng và giữ đúng giá trị của một người xuất gia. Cho nên song song với việc trau dồi kiến thức ở xứ người á, thì con vẫn chú tâm đến trau dồi cái đời sống tâm linh. Chính vì vậy mà trong dịp nghỉ hè năm nay, được sự từ bi bảo trợ và cho phép của Hòa Thượng Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn, con đã về đây để dự khóa tu an cư kiết hạ trong một tháng, với mong muốn là được nghe sự hướng dẫn của Hòa Thượng Viện Trưởng để củng cố cái phương hướng tu học, và cùng với tăng thân của Tu Viện Kim Sơn thực tập phép tu chánh niệm trong từng hơi thở. Trong chương trình tu học sắp tới thì con được biết là có phần hướng dẫn về cách tiếp xúc với xã hội mới và phương cách hoằng pháp phù hợp với một người xuất gia. Hy vọng là con có thể thực hiện được ngay sau khóa tu để tự thân được an lạc và giúp cho số đông, cho mọi người đều được lợi ích an vui. Nguyện đem sự an lạc mà con có được hôm nay xin kính chuyển tặng đến quý ni sư tổ đình Huệ Lâm, đến cha mẹ, tất cả huynh đệ và quý Phật tử thân thương tại quê nhà. Một lần nữa con kính cảm niệm ân đức Hòa Thượng Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn đã cho con có cơ hội hôm nay, và con xin thành tâm kính nguyện chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử, các bạn trẻ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới luôn được an lạc, mạnh khỏe và luôn tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn sư cô. Bây giờ xin mời sư cô Như Nguyệt, một người rất là năng động, học nhưng mà đi hội nghị, đi sinh hoạt các nơi. Và hôm nay sư cô về Tu Viện Kim Sơn cho một vài cái nhận định liên quan những cái buổi giao dịch về những cái buổi hội quốc tế. Đặc biệt là cô có thể thấy được cái gì nó đẹp mà có thể đóng góp được Tu Viện Kim Sơn, cô cũng nói vài điều. Bởi vì tôi trực tiếp điều động, thành lập và sinh hoạt tu viện, bây giờ giới thiệu một vài cái đẹp tu viện thấy nó kỳ quá. Nhưng mà nếu sư cô chứng kiến và thấy được những cái đẹp ở đây, giới thiệu vài điều, thì chắc chắn các anh chị trẻ, các tăng ni có niềm tin hơn là bản thân chúng tôi nói ra. Xin mời sư cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng. Kính thưa toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni và các bạn đang nghe đài. Và được Hòa Thượng cho phép, con có cảm tưởng về cái việc đến và tham dự cái khóa tu an cư kiết hạ tại Tu Viện Kim Sơn. Thứ nhất là con nhận thấy là Tu Viện Kim Sơn là một cái môi trường rất là tốt, cảnh trí thật thanh nhàn, rất phù hợp cho cái việc tu tập ở tâm linh. Và đặc biệt vào những buổi tối có những cái ánh trăng rất là đẹp, nên quý thầy quý cô thường làm ra những cái bài thơ rất là hay. Và đặc biệt nơi đây có Hòa Thượng Viện Trưởng có cái tâm rất là quảng đại và từ bi. Hòa Thượng không có phân biệt tăng ni sinh tất cả mọi nơi về, Hòa Thượng đều đùm bọc và thương yêu, chia sẻ. Nếu ai có những cái gì khó khăn, có những gì gút mắt, thì Hòa Thượng luôn luôn trợ duyên và giúp đỡ cho những cái vị đó. Con điều này con cảm nhận thấy, con đang ở Tu Viện Kim Sơn để tu tập, con thấy rất là ấm cúng. Và đặc biệt quý cô ở đây và quý thầy á, thì tăng thân ở đây rất là dễ thương, rất là helpful. Quý cô làm việc rất là cực khổ nhưng lúc nào cũng mỉm cười, rất là hoan hỷ và luôn luôn chia sẻ và học hỏi từ những vị nào mà có những cái hay hơn quý sư cô. Quý sư cô ở đây rất là lớn tuổi nhưng mà quý sư cô rất là lắng nghe. Những ai có những gì tốt là quý sư cô học hỏi và học thêm. Con thấy cái đức tính này con rất là thích, và con lấy cái này để làm hành trang, để làm kinh nghiệm cho cái việc tu tập của con ở tương lai. Và con khi con ở đây con thấy con vô cùng hạnh phúc và con được cái sự đùm bọc của Hòa Thượng Viện Trưởng, cho nên con hứa sau khóa tu này con trở về Ấn Độ tu học. Và các bạn ở các nước cũng như Đài Loan ở Úc có dặn con là khóa sau xin phép được đi tu học với con, thì con được biết ý của Hòa Thượng là luôn luôn tiếp đón, là welcome tất cả các ai ở những nơi xa xôi đều muốn có ý về tu học ở Kim Sơn. Thì con xin lãnh cái sứ mạng này là con kêu gọi các bạn con sau những thời gian học hỏi mệt mỏi thì nên hướng đó về tu viện Kim Sơn, dành những giây phút để tu tập, để quán chiếu lại những cái sự gì mình học đã qua và thực hành, con thấy rất có kết quả. Dạ, thì con xin hẹn khóa tu tới con rủ các bạn con phải dành giây phút để hướng về tu viện Kim Sơn để mà trở lại với chính mình. A Di Đà Phật, đó là cảm nhận của con.
Xin cảm ơn sư cô. Thưa quý vị, pháp thoại hôm nay đến đây hơi quá đến 10 phút là vì có mặt chia sẻ của hai sư cô rất là dễ thương, không những học vị cao, tu tập rất lâu mà lại có cái tâm hướng về đời sống nội tâm, nhất là trong thời gian ở tu viện Kim Sơn. Cái sự hiện diện của quý sư cô, quý thầy ở các nơi về Kim Sơn á, chúng tôi thấy như là anh em ruột thịt một nhà. Và chúng tôi là được xem như đình anh người đi trước có mặt tại Hoa Kỳ trên 32 năm. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là Đạo Phật, nhất là Phật giáo Việt Nam đó, phải đóng góp một tí gì cho quê hương và cho những người Việt ly hương. Và có thể chúng ta cũng đưa cái bàn tay dài hơn để chia sẻ những cái sinh hoạt tu học đến với những người bạn xứ. Vì vậy mà chúng ta cần có tăng ni, cần có những vị nhân tài, nhưng mà phải có đức hạnh và có đời sống tâm linh sâu sắc thì chúng ta mới thay thế được thầy tổ chúng ta chuyển luân Phật pháp vào trong xã hội Tây phương được. Đó là cái lý do mà chúng tôi thành lập tu viện Kim Sơn, và cùng lý do gần nhất á là chúng tôi muốn các vị tăng ni trẻ đang tu học các nơi thuần duyên nên hàng năm về tu viện Kim Sơn ở một tháng chung với nhau để chúng ta được học hỏi, ôn đúc cái hạt giống trí tuệ, hạt giống từ bi, để làm hiện lộ cái ước vọng của thầy tổ và của ông bà chúng ta, và chúng ta cũng có thể chia sẻ được những cái phần vụ, cái trách nhiệm chính đáng sâu sắc của hành nguyện tăng ni, tức là những người xuất gia. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi pháp thoại hôm nay. Chúng tôi xin nói pháp thoại tới và sẽ giới thiệu một cuốn phim rất là mới sắp ra, đó là cuốn phim Đường Xưa Mây Trắng, tác giả sư ông Nhất Hạnh, và hiện giờ Hollywood và các nhà tỷ phú, nhất là một ông tỷ phú ở tại bên Ấn Quốc để ra 120 triệu thực hiện cuốn phim này. Chúng tôi sẽ giới thiệu một cách cặn kẽ và chi tiết đến với đại chúng trong pháp thoại tới. Xin cảm ơn và chúc lành các bạn đã và đang nghe chúng tôi trình bày.